Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần 12 nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư. Thì chúng ta học qua cái phần nguyện lớn thứ hai, đại chúng biết rồi, Đức Phật giáo hóa chúng sinh là Đức Phật mục đích cho tất cả chúng sinh là ngộ nhập chi kiến của Như Lai. Do đó những cái bộ kinh của Đức Phật đưa ra giảng giải, hay nói khác hơn là Đức Phật tuyên thuyết, đều nhằm mục đích khai thị cho chúng sinh ngộ nhập chi kiến. Do đó những cái bộ kinh đại thừa thì chúng ta phải cần lột ra hết để cho chúng ta thấy được cái mật nghĩa của Đức Phật. Không khéo thì chúng ta hay bị kinh đại thừa nó dẫn, nhiều khi chúng ta đọc đại thừa mà chúng ta không hiểu, rồi chúng ta bị lầm trách. Mà Đức Phật nói là sao? Tức là theo ta mà không hiểu ta đó, tức là phỉ báng của ta, tức là mình theo tinh thần của nhà Phật mà mình không hiểu hết ý nghĩa của Đức Phật dạy, tức là mình phỉ báng của Đức Phật. Hay nói khác hơn, các ngài nói á, mình giảng kinh điển đại thừa giống như chúng ta lỡ trồng con mắt, nếu mà lỡ không khéo thì chúng ta bị đuôi mắt. Có nghĩa là mình đem những cái lời dạy của Đức Phật mà mình dạy không khéo, dạy cho chúng sinh họ làm chấp, họ mê theo đó, thì cái người hướng dẫn độ nặng hơn là Phật nói như thế này. Chẳng hạn như mình làm một người làm chiên đà la, làm chiên đà la tức là một người làm đồ tởi, làm giết heo đó, một người giết heo giết bò, cái tội người này á, nó nhẹ hơn những người đem giáo lý của Đức Phật mà nó sai nó lệch. Cái người này tội nó nặng hơn cái người làm đồ tởi. Phật tử biết thấy là rõ ba. Bởi vì sao? Bởi vì một lời trong kinh thánh, trong kinh điển Đức Phật nói ra giống như cả một cái thế hệ dài, quý như một nhà văn hóa mà họ chỉ cần họ nói lệch một cái thôi thì tất cả những thế hệ sau đi lệch hết. Thì ở đây kinh điển của Phật cũng như thế. Mà kinh điển của Phật là mật nghĩa, mà nếu chúng ta không khéo thì dẫn dắt chúng sanh nó lầm trách thì mình tội rất là nặng. Mà trong thiền hội có kể lại là hàng sơn thạch đắc là thị hiện cho hai ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Lúc mà các thầy tỳ kheo thuyết giới, ngài kêu từng tên một ra, ngài nói ông này xưa làm này, ông này làm chức sự này, ông này làm chức sự kia, mà bây giờ rơi vào trong cái loài thú hết, tức là vào loài thú là vào súc sinh, làm những con bò, con trâu. Ông thấy rất là nguy hiểm ha. Đó, cho nên những cái bộ kinh này quý Phật tử đừng có ngạc nhiên là tại sao ngày xưa thì mình hiểu nó như thế, mà ngày hôm nay chúng tôi giảng giải ra, chúng tôi lọt ra để cho quý Phật tử thấy được cái tinh thần của nhà thiền là nó nằm rải rác trong những cái bộ kinh đại thừa của Đức Phật. Nguyện lớn thứ hai, ta nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngồi sáng suốt. Đó, cái nguyện lớn thứ hai. Mà cái nguyện lớn thứ hai này mình đừng có tưởng rằng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, mà chính trong mỗi con người chúng ta. Mỗi con người chúng ta nếu mà không có giấy niệm giống như mà Lục Tổ dạy đó, tức là vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn, đói trên các niệm, mà chúng ta không chạy theo niệm, mà chúng ta không bị niệm nó dẫn dắt mình đi, thì đó là gì? Tức là giống như hột ngọc lưu ly trong ngồi sáng suốt. Còn đói trên các tướng mà chúng ta không trụ nơi tướng, chúng ta không dính mắt nơi tướng, thì chúng ta cùng với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly sánh vai. Chẳng hạn như cái đồng hồ này là cái tướng cái đồng hồ này, mà chúng ta không giấy niệm trên cái tướng đồng hồ này á, thì mình với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương sánh vai, đúng không? Cho nên trong kinh, trong thiền hội kể một câu chuyện. Một hôm có ông Tăng, ông đang tụng kinh Kim Cương, là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Thì thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo, ngày đi ngang qua, ngày nghe ông Tăng tụng, ngày nói ông Tăng tụng sai rồi, cái câu kinh Kim Cương đâu phải Đức Phật nói như thế. Thì ông Tăng hỏi, cái bộ kinh này là con đọc đi đọc lại 10 lần. Mà trong quan kinh Đức Phật dạy rất là rõ, nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai, còn thầy nói là sai chỗ nào? Thì lúc này á, thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo ngài nói á, là tôi đã đọc rất là nhiều lần mà Đức Thế Tôn dạy cho các tỳ kheo, nhược kiến chư tướng phi tướng, thị tướng tức kiến Như Lai, có nghĩa là nếu thấy các tướng là tướng thì tức thấy Như Lai. Thì ông Tăng nói thì thầy đọc sai rồi, chẳng phải tướng chứ không phải là tướng. Thì lúc này thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo ngài nói, kinh điển mà Đức Phật nói ra những người mù á thì không ai tụng đọc được hết. Thì qua cái câu chuyện giữa ông Tăng và thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo thì thấy sao? Mà ngày xưa là chúng tôi cũng đọc đến cái đoạn này, đọc đến cái nhân duyên giữa ông Tăng và thiền sư Tâm Cảo, mà phải bao nhiêu năm mới tụi tôi mới hiểu được, mới thấu được. Cho nên nhiều khi mình đọc những cái bộ kinh mình hiểu, mình nói thôi kinh này cao quá, cái mình bỏ một bên. Mình đọc xong rồi đúng mình không hiểu, không thấu tột được, nhưng mà một năm hoặc là hai năm sau cái mình phải lôi cái bộ kinh đó ra mình coi lại. Chẳng hạn như kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, quý Phật tử coi mấy lần. Mà chúng tôi xuất gia là gần mười mấy hai chục năm mà coi đi coi lại gần cả chục lần, mà nhiều khi cũng hiểu nhưng mà phải coi. Mà cái đoạn nhân duyên giữa ông Tăng và thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo là tụi tôi thấu được á, là 15 năm sau coi mới thấu. Và coi đi coi lại đến 15 năm. Huống chi mình coi có một ngày hai ngày mình nói ủa tại sao kinh nói kỳ vậy? Bởi vì sao? Bởi vì kinh có những bộ kinh Đức Phật nói cho 12 lớp 12 đại học, phải không? Còn đây mình mới học lớp 1 2 sao mình hiểu. Đó cho nên tôi có một ông bạn, ổng là theo cái tôn giáo khác, ổng theo bên tôn giáo Công giáo đó. Rồi ổng cũng rất thích nghiên cứu về kinh điển của nhà Phật. Cho nên ổng đến nói với tôi, ổng nói kinh điển nhà Phật có nói gì không hiểu gì hết, nói cái gì mà sắc sắc không 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 mà không có rõ ràng. Thì tôi nói bởi vì anh mới học lớp 1, lớp 2 thì làm sao mà thấu được. Mình phải lên gì? Mình vừa học vừa tu, có lúc chứng nghiệm thì mình mới thâm cảm được những bộ kinh Phật. Tại sao mà thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo nói nếu thấy các tướng là tướng, có nghĩa là thấy cái đồng hồ là cái đồng hồ thì tức thấy Như Lai, còn chẳng phải tướng tức là qua cái quá trình quán chiếu. Mà trong cái quá trình quán chiếu đó thì còn năng, còn sở. Năng sở chưa tiêu vong, chủ khách chưa dứt, cho nên chưa đạt cái chỗ vô tướng làm khởi. Mà mười mấy năm, tức là chúng tôi coi tội lắm 15 năm mới thấu tột được chỗ này, thấy không? Đó, cho nên kinh điển Đại Thừa là chúng ta thấy rất là rõ, rất là thâm sâu. Rồi gì nữa? Vô trụ làm gốc, tức là đối trên các pháp mà chúng ta không trụ, không dính mắc, không chấp trước, đó là gốc trong cái sự tu đạo. Đó, cho nên thấy được như thế rồi đó thì chúng ta đồng với cái chỗ thân như ngọc lưu ly, trong ngòi sáng suốt. Đó là nói về cái phần cao. Qua cái phần thấp làm sao? Sở dĩ mà Đức Phật trăm ngồi Đức Phật sáng suốt hết là gì? Mình được không? Được chứ. Được là phải sao? Mình không được như Phật, mà mình được trên từng các niệm. Chẳng hạn như miệng mình nói thiện mà trong tâm mình không thiện thì trăm ngồi nó được sáng suốt. Chẳng hạn như miệng mình nói mô Phật mà trong tâm thì chứa đầy dao găm hết thì nó không có trong ngoài sáng suốt, đúng vậy không? Còn miệng mình nói mô Phật mà trong tâm mình có thể có Phật luôn, thì giữa Phật và bên trong bên ngoài nó tương xứng, thì đó là đồng với Đức Phật Dược Sư Lưu Liên Vương. Theo mình thấy những cái bộ kinh mình lột rồi mình thấy rất là sáng. Do đó Lục Tổ nói miệng nói lời thiện mà trong tâm không có thiện thì không có định tệ. Chẳng hạn như nhiều khi mình nói rất là ngọt ngào mà bên trong của mình thì đầy sự gì xảo trá, đầy sự tật đố, đầy sự ích kỷ thì không có định tệ. Gần thiền viện của thiền sư Băng Cây có một cái ông thầy này, ông bị mù từ nhỏ đến lớn. Ông sanh ra ông đã là mù rồi, nhưng mà ông có một cái đặc biệt, ai mà nói cái gì là tự nhiên ông lắng tai nghe là ông biết cái người đó buồn hoặc là vui, hoặc là người đó tật đối với người này là ông biết hết. Thì cái ngày mà cuối cùng thiền sư Băng Cây tịch, ông có một câu thế này: Tôi sống ở đây hơn 40 năm, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái lời chân thật của người nào giống như thiền sư Băng Cây. Những người đến chúc phúc cho những người khác, họ nói như thế này: tôi rất là vui mừng cho gia đình anh được giàu sang, được sung sướng, được hạnh phúc. Nhưng mà bên trong tâm của họ thì có những cái nghiệp tật đố ích kỷ nó lẫn trong đó. Thấy không? Thấy ông mù ông nói như thế. Còn đằng này thiền sư Băng Cây, ngài vui cái vui của người khác thì ngài nói ra, và trong bên miệng ngài nó vui á thì bên trong ngài cũng vui, bên ngoài ngài tán thán như thế nào thì bên trong ngài nó tương xứng, còn những người khác không được như ngài đó. Cho nên nhiều khi chúng ta không được trong ngoài sáng suốt là gì? Miệng nói lời thiện mà trong tâm chúng ta không có thiện thì không có định tuệ. Miệng nói lời thiện mà trong tâm có thiện, tức là định tuệ nó bình đẳng. Mình thấy cái đường tu của mình là tu trên từng nỗi niệm, phải không? Cái hạn như mình đến nhà người đó mà thấy nhà đó giàu sang sung sướng đầy đủ hết, mình nói tôi mừng cho chị, tôi mừng cho anh. Nhiều khi mình nói như thế mà trong tâm nó không có tương ưng, trong tâm nó có những cái rây rứt, những cái bồn chồn, nó có những cái niệm gì đó thì chúng ta phải chuyển liền, chuyển để cho cái định tuệ nó được bình đẳng. Thì đó là trong ngồi sáng suốt đó, phải không? Thì trong kinh Tương Ưng Bộ Đức Phật nói: này các tỳ kheo, trên đời này có bốn hạng người. Hạng thứ nhất là ngồi chính á, mà bên trong á thì sống, sống ngang luôn. Ngồi chính là gì? Ngồi chính giống như là một người đã sáng đạo, sáng được việc lớn, mà bên trong á thì sống ngang luôn. Mình tu đây là mình phải nghiệm lại nha. Kể cả như chúng tôi luôn, chẳng hạn như chúng tôi đọc qua những động kinh này, mình nghiệm lại chứ. Có những cái trường hợp mình thấy, ủa tại sao mình còn những cái niệm này? Tức khắc mình chuyển quá đó. Này các tỷ kheo, hạng người thứ hai là ngồi sống á, thì bên trong chính. Ngồi sống là sao? Mình thấy người đó là không có quay nghi, không có phép tắc, người đó ăn nói nó không có đúng những lời Đức Phật dạy, mà bên trong là một bậc sáng suốt, gọi là sáng đạo đó. Giống như mà chúng ta coi những cái bộ phim mà Tới Công Hòa Thượng gì đó, đó đúng là ngồi sống mà trong chính. Này các tỷ kheo, hạng người thứ ba là ngồi sống, bên trong cũng sống nhăn luôn. Bên ngoài thì không có quay nghi phép tắc, nói thô lỗ, nói tật đốt, ích kỷ sang tham, mà bên trong cũng sáng được việc lớn. Này các tỳ kheo, hạng người thứ tư là ngồi chính, mà bên trong cũng chính luôn. Trong bốn hạng người này, ai là người giữ gìn gia bảo của Như Lai? Đối với tử, trong bốn hạng người này ai gìn giữ được? Đức Phật tóm kết lại: trong bốn hạng tỳ kheo này, hạng tỳ kheo thứ tư ngồi chính mà bên trong cũng chính á, thì người này mới gìn giữ gia bảo của Như Lai. Cái người mà bên ngoài sống mà bên trong chính á, gìn giữ cũng được. Quý Phật tử có coi cái câu chuyện của Hòa Thượng Tinh Văn viết á, thoát vòng tục lỵ, giữa hai sư huynh đệ với nhau, một vị là Phúc Lâm Ngọc Sư, một vị là Ngọc Lam. Cái vị Ngọc Lam tuy rằng hành Bồ Tát đạo, bên trong chính đó, nhưng mà bên ngoài nó không y giống như là quay nghi phép tắc của nhà Phật đó, thì không làm quốc sư, độ không có rộng lớn. Còn ở đây á, ngồi chính trong chính giống như quốc sư Ngọc Lâm á, thì làm tới quốc sư, độ rất là nhiều người, nó lạ kỳ đến đó. Quý Phật tử mới hiểu điểm đó. Cho nên một người mà ngồi chính trong chính á, thì độ rất là nhiều. Mà nói thật luôn, vào cái thời này chúng ta phải cần phải ráng tu, kể cả cư sĩ luôn cũng phải ngồi chính, bên trong cũng chính. Mình không được như Phật, mình không được như tổ, nhưng mà chúng ta đừng có phá kiến. Chẳng hạn như mình đến chùa, đến thiền viện, mà về nhà mình y như cũ, tự nhiên phá kiến, ồ bà này mới đi chùa sao kỳ quá. Mình mà nghe nói là bà này đi chùa mà sao kỳ quá, thì mình phải kiểm điểm lại cái hạnh của mình, đúng không? Kỳ là có cái gì đó. Đó, cho nên ở đây nói là trong ngồi không được sáng suốt. Rồi sao nữa? Tinh sạch hoàn toàn, không có một chút nhơ bợn nào hết. Do đó Tổ Quy Sơn nói, mấy ông á, một niệm mà mấy ông giấy ác lên, giống như mà đem phẳng bỏ trong tâm, rất là rõ. Cho nên khi mà chúng ta vào nhà cầu chúng ta tiểu tiện, chẳng hạn như vào nhà cầu chúng ta tiểu tiện đại tiện, nếu mà quý Phật tử ở nhà thì không nói gì, nhưng mà chúng ta ở chùa hoặc là ở nhà mình tập cũng được. Chẳng hạn như mình chuẩn bị mình lên bàn cầu đi, thì mình đọc một cái bài kệ: khi đại tiểu tiện, nguyện cho chúng sinh bỏ tham sân si, dứt sạch điều ác. Mình tập, tập làm gì? Tức là quán chiếu. Mà quán chiếu một thời gian thì cái tệ mình nó tự nó phát sinh lên. Khi gì? Khi chúng ta đại tiện, khi chúng ta tiểu tiện, mình nguyện cho chúng sanh là nguyện chúng sanh nào? Tức là chúng sanh trong tâm mình. Dứt cái gì? Bỏ tham nè, sân nè, si. Nói thật luôn á, chẳng hạn như ở đây trong nhà Phật thường thường mình nói trắng luôn, chẳng hạn như mình ăn cơm, đúng không? Mình ăn cơm, ăn bánh mì, tức là cái đồ mà từ mình đem vào đó thì nó rất là tinh sạch, nhưng mình bỏ ra sao? Nó dơ không? Thì trong lúc mình quán chiếu á, những cái phân của mình đó thì giống như là tham, là sân, là si. Lúc mà mình vừa cầu xuống một cái, mình nói đây là tham, đây là sân, đây là si, mình bỏ, mình gơi tởm nó, mình không có cho nó nói gì nữa. Mà các ai mà khi nào đi cầu bỏ một túi xài không? Không có, đúng không? Thì ở đây chúng ta quán chiếu cái này giống như là tham, là sân, là si. Tôi dạy, tôi hướng dẫn, tôi hay nói dẫn dẫn, nhưng mà có thật là trong lúc mình quán chiếu sâu sắc là cái này là bản chất nó là tham, bản chất là sân, bản chất là si, chúng ta phải bỏ. Chúng ta không thể nào mà cầu xong rồi, đi cầu xong rồi lượm một cái bỏ một túi về xài, không có. Trên đời không có ai có chuyện đó, đúng không? Đó. Rồi gì nữa? Rồi, dứt sạch các điều ác. Đó, chúng ta quán chiếu như thế. Rồi bắt đầu ngày dạy tiếp nè, tức là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, ngày phát nguyện tiếp. Ánh quang minh chói sáng khắp nơi, công đức cao gọi gọi, và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn quần nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng này mà tâm trí được mở mang, và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Đó, có nghĩa là ở đây, và cái phần tiếp tục đến cái phần công phu. Và cái phần công phu là gì? Tức có nghĩa là ngài sau khi mà chứng được cái quả vị Bồ Đề rồi, thì cái ánh sáng này nó chói khắp, cái thân của ngài nó tỏ ra một cái vườn hào quang chiếu khắp cùng hết luôn. Mà bây giờ khoa học nó chứng minh, nó chẳng hạn như những vị mà tu mà có năng lực lớn á, thì họ dùng một cái kính họ rọi vào, họ thấy xung quanh có một cái vườn hào quang lớn. Cho nên tại sao mà những người tu mà có giới đức á, đến những cái chỗ mà khai thị cho những người sắp mất á, tự có cảm thấy được an ổn, được mát mẻ, được hạnh phúc, các người ta siêu thoát. Cho nên những cái khi mà chúng ta đến hội niệm á, là tâm á, chúng ta phải thuần tịnh, phải nhu nhiếm, cái tâm của mình phải rải cái lòng từ ra đến cho những người mất, thì cái người mất họ mới cảm được cái ánh sáng của mình. Mà họ cảm được ánh sáng của mình, tự nhiên họ vui, họ thích. Còn ở đây mà mình biết mình đến mình rải toàn là tâm sân, coi chừng họ chết họ bị độ liền. Giống như mà sau khi mà Đức Phật mà thành đạo, trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì Tôn Giả La Hầu La đi bên Phật nói làm sao? Nói làm sao? Thầy ơi, sao con đi gần thầy con thấy mát mẻ quá. Bởi vì cái ánh sáng của ngài nó tỏ khắp, nó chùm ra, mà toàn là gì? Ánh sáng từ bi. Chẳng hạn như á, một con chim bồ câu bay đến, bị thợ săn rượt á, bay đến nó núp dưới cái quạt áo cà sa của Tôn Giả Xá Lợi Phất, nó rung rung rẩy vậy. Và một đói á, nó bay đến, nó núp dưới cái bấm cà sa của Đức Phật, cái nó hết rung, nó an ổn lắm. Thì Tôn Giả Xá Lợi Phất rất ngạc nhiên hỏi Đức Phật đó. Phật nói âm ti rằng chứng quả vị A-la-hán rồi, nhưng mà cái tập khí sân á, trong thời quá khứ nó còn sót chút ít, cho nên có con chim bồ câu nó cảm được, thấy không? Còn ta thì dứt sạch luôn, không có còn một bợn nhơ nào nữa hết, cho nên con chim bồ câu nó cảm được ánh sáng của ta, cho nên nó tiếp thu được cái ánh sáng đó, cho nên nó an ổn hạnh phúc. Hồi xưa tôi đọc lắm những cái đoạn này tôi không có hiểu rõ bao nhiêu, nhưng mà sau khi tôi lên thiền viện Trúc Lâm tôi tu đó, thì có một ông thầy, ông người dân tộc, ngày xưa ông chưa biết đạo đó, ông vào rừng săn bắn á, chỉ cần mà vào đến bìa rừng á, cách khoảng 2 cây số là con nai nè, những con heo rừng này, con nai rừng là nó biết, nó ngửi cái mùi nó biết, nó chạy hết đó. Quý Phật tử thấy rất là rõ. Cho nên quý Phật tử hiểu chứ, nếu mình mà có cái nhân duyên nha, mình đi qua một cái quán bán đồ mặn, phải không? Mình đi qua một cái quán bán đồ mặn đó, thì cái tư tưởng hay là cái tâm của mình đó, nó cảm khác. Mà mình đi vào cái quán chay đó, thì tự nhiên nó cảm khác. Quý tử nghiệm đúng không? Chẳng hạn như tôi đến nhà nào mà tôi khai thị cho cái người móc, hoặc là tôi đến tôi an vị Phật cho cái người nào đó, tôi vừa đến là tôi biết nhà đó làm cái gì liền, lạ kỳ đến đó. Như vừa rồi tôi đến với một trăm ở miền Nam đó, tôi đến khai thị cho một người này, và sau khi tôi đến tôi biết nhà này làm cái người sát sinh rất là nhiều. Sau khi mà nói ra hỏi sao sao thầy biết, bởi vì sao? Bây giờ hàng ngày mình ăn chay, cái tâm mình nó cũng tập tỉnh, thân tâm nó cũng điều gì, tuy rằng không bằng Phật bằng chư tổ, nhưng mà nó cũng được gì chút ít, cho nên mình cảm được. Cảm gì? Cảm cái từ trường năng lực của họ, biết họ tốt là biết liền, thấy không? Cho nên đây nói là cái ánh sáng này nó chiếu khắp cùng khắp luôn, và từng lưới dệt đều tỏ ánh sáng hết. Những cái lỗ chân lâm của Đức Phật đều có hào quang hết, quý Phật tử thấy rất là rõ. Rồi những người mà đi buôn trâu buôn chó, người ta cởi lại là ta đến cái đầu xóm, là ở trong xóm là con trâu con bò con chó nó rống nó sủa lên, là nó hấp thụ được những cái ánh sáng mà cái từ trường, mà cái từ trường sân hận, cái từ trường đấu tranh, cái từ trường giết chóc, nên rất là sợ. Trên một người mà hay sân á là tại sao trên khuôn mặt họ cao có, mà những người hay sân á thì cái bộ mặt họ khác hơn những cái người luôn luôn rải cái lòng từ, là kỳ điểm đó. Đó cho nên quý Phật tử phải khéo mình, nếu mà lỡ có sân á chúng ta phải giảm cái cường độ lại. Chứ một lúc nào đó là nó đốt cháy. Mà muốn được cái ánh sáng này thì chúng ta phải làm gì? Hàng ngày nè, gọi là tụng đọc Bát Nhã, gọi là văn tự Bát Nhã, rồi qua quán chiếu Bát Nhã, rồi kế là thọc tướng Bát Nhã. Cái ánh sáng mà chúng ta đừng có tưởng ánh sáng nào, mà chính là cái ánh sáng Bát Nhã, chính là cái tệ Bát Nhã, chính là cái thọc tướng Bát Nhã. Do đó thiền sư Thiên Cơ dạy, hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn ở chỗ giác ngộ. Cần biết phàm phu một niệm giác, tức một niệm là Phật, Phật một niệm giác, tức một niệm là phàm phu. Tức là chúng ta tu từng niệm từng mỗi niệm, muốn cho được ánh sáng được nó chiếu cùng khắp, muốn cho thân tâm mình được nhất như, thì chúng ta phải làm gì? Hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn ở cái chỗ giác ngộ. Có nghĩa là một niệm sân chúng ta vừa giấy khởi, chúng ta phải biết liền, vừa ra cửa tức là chạm cỏ, chạm lúa mạ của người, chúng ta kéo trở về cái biết của mình, cái tự tánh biết của mình á, thì đó là gì? Một niệm giác, tức một niệm là Phật, mà Phật một niệm chẳng giác, tức một niệm là phàm phu. Đó, bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác, Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Tâm người có giác tức là có Phật, có nghĩa là mình vừa giác lên một cái thì mình đồng với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương đó. Giác hay mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba A Tăng Kỳ. Mình vừa giác ra thì ngay trong giờ phút thực tại đó mình mở cái cửa gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Chỉ cần ngay cái giác thôi là mình mở được cái cửa lục độ. Và tôi thường hay phân tích, chẳng hạn như mình ngồi thiền đi, chẳng hạn như mình đang ngồi thiền, tự nhiên có một con mũi nhỏ ở đó nó đậu trên cái bàn tay mình, nó chích đi. Mà ngay đó mình mà không giác mình làm gì? Không giác mình làm gì? Nó chích đau quá, mình vỗ cái bụp cái nó chết. Cái đó mình đâu có giác. Còn ngay đó mình giác làm gì? Cái mình quán chiếu, mình nói thôi chúng sanh này nó khổ quá. Khổ quá mình làm gì? Thôi mình bố thí cho nó một giọt máu. Thì ngay trong lúc bố thí làm gì? Mình không đặt nó là bố thí trì giới. Mà nó chích đau không? Rất là đau. Mình biết nó đang chích đau, mà mình nhẫn, mình chịu được trong suốt một tiếng hoặc là hai tiếng, thì trong đó có bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Mình ráng cố gắng mình ngồi một tiếng mình mới xả, thì đó gọi là tinh tấn. Bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, Mà trong lúc tinh tấn có thiền định không? Có thiền định, có trí huệ kế bên. Cái gì thấy được từng niệm nó đang diễn tiến mà chúng ta làm chủ được niệm thì đó là lục độ mở cửa ra. Đơn giản đâu cần mình đem tiền của đến bố thí, đang tu cũng có lục độ. Mà mấy ai làm được? Mấy ai làm được? Tôi có quen một cái người này, ông nói như thế này: con mà thấy con mũi nó động, trên con đang ngồi thiền nó đậu lên á, cái con thương lắm, con hỏi thương sao? Con đè nó mạnh vô cho nó chích, đè nó xẹp lép luôn. Ông đập thì ông đập cho rồi, nhưng mà ông cũng ngại đúng không? Ông nói con đè vô cho nó chích cho nhiều thêm. Quý tử thấy ông làm gì? Là không có giác. Đó, cho nên nếu mà chúng ta giác được á thì mở cái cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba a tăng kỳ. Mà trong kinh diễn tả Đức Phật, phải không? Rồi Tôn giả A Nan, rồi Bồ Tát Từ Thị, những vị này là phát tâm cùng một lúc. Nhưng mà tại sao Đức Phật thành Phật trước? Vì trong cái kiếp quá khứ lâu xa vào cái kiếp Phật Tỳ Bà Thi đó, thì Đức Phật cũng là hành Bồ Tát Đạo, mà có một lúc Ngài đứng chắp tay chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng đó, chiêm ngưỡng mà trong cái giờ phút thực tại đó, Ngài chiêm ngưỡng trong suốt 7 ngày 7 đêm vượt qua 91 kiếp A Tăng Kỳ, tức là vượt hơn những cái vị kia. Mà phải đứng suốt đêm, suốt ngày suốt đêm, 7 ngày 7 đêm, giống như bà Tổ Huệ Khả vậy đó, đứng là 2 ngày hoặc là 3 ngày 3 đêm dưới tiếp. Thì lúc này sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma mới truyền cái pháp tối thượng. Còn mình bây giờ đứng được không? Hay là mình quỳ chứ còn mỏi gối với mọi phịch xuống luôn cũng được. Mình nói chung bây giờ tu nó cũng yếu lắm đúng không? Đó, cho nên là mình phải trải qua rất là nhiều, tuy làm tức tâm tức Phật đó, mà phải trải qua những cái kiếp số. Cho nên một người mà tinh tấn trong lúc ngồi thiền đó nha, ngồi thiền trong lúc tinh tấn thôi. Cho nên các vị Bồ Tát hay là những bậc mà thị hiện trong cõi đời, Ngài nói là Ngài sinh chỉ có sinh một ngày một đêm ở dưới cõi này thôi, một ngày một đêm là đủ. Các Ngài nói gì đó, các Ngài mà tự ở trên cõi kia tu lâu lắm, tu không biết bao nhiêu mới thành tựu được, cho nên các Ngài phải xuống cái cõi này và sinh một điều kiện duy nhất là sống chỉ cần một ngày một đêm thôi là đủ, là thành tựu cái quả vị cuối cùng, một ngày một đêm cũng đủ. Do đó Đức Phật nói là ai sống 100 năm đó ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày có giới tu thiền định, tức là trì giới tu thiền định một ngày một đêm thôi. Đó, cho nên là vượt qua về kiếp hải ba tăng kỳ, khắp làm lợi ích như cát bụi. Cái là trong lúc mà mình thực hành được, trong cái lúc mình thực hành lục độ đó, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định đó, thì mình làm lợi ích rất là nhiều. Hoặc là trong khi mà mình nấu ăn này, cho đại chúng này, quý Phật tử không biết chứ, bữa nào mà tôi có làm những cái bản mà công đức trong lúc nấu ăn, mà ngay đó nó cũng là công đức, mà ngay đó nó cũng là tổn phước. Nó dịch một chút xíu thôi. Chẳng hạn như mình ở nhà mình nấu ăn cho giỏi lắm, mà cho chồng mình, cho con mình, còn ở đây mình nấu ăn cho tất cả đại chúng, thì cái phước lực nó rất là lớn, mà trong đó nó cũng là tai họa cũng rất là lớn. Rồi, nếu mà chúng ta phải hiểu, chẳng hạn như nấu ăn mà chúng ta mà không được thanh tịnh, được trong sạch đó, chẳng hạn như tay mình dơ lắm mà mình bóc đồ ăn, mình bỏ bóc, mình chịu rửa tay cho sạch, hoặc là rau mình nấu cho đại chúng nấu canh mà mình rửa một nước hoặc là hai nước thì cũng tổn phước mình hết. Phải rửa gì? Ai nấu ăn mấy nước? Rửa ba nước, đúng á. Bữa nào tôi đem cái bản, tôi khắc cái bản, bữa nào tôi đem tặng ở thiền viện này một tấm á, là có Ngài Tử Bá nói rất là rõ về cái công đức chúng ta lúc mà nấu ăn. Mà ngay đó thì sao? Làm lợi ích như cát bụi, khớp chương phước huệ, được sáu thứ thần thông, tròn đầy quả Phật trong một đời, cảnh khổ trong địa ngục, nào quạt dầu soi, sông băng, nghe đến giác liền biến thành rừng hương, uống nước đồng soi, nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác thấy điều sanh tịnh độ. Đây, cái phần này là cái phần này chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Cho nên hàng ngày mình phải luôn luôn tập cái giác. Tập cái giác được chi? Để chi? Có một lúc nào đó chúng ta tu, chúng ta chưa được có chánh niệm hoàn toàn, thì chúng ta có một lúc nữa chúng ta phạm những cái lỗi trong cái giới luật của nhà Phật mà chúng ta đã thọ, thì chúng ta chắc chắn sẽ rơi trong gì? Cảnh khổ trong địa ngục. Tức là tâm lúc đó chúng ta không có sáng, tâm chúng ta mê. Rồi nào quẹt dầu soi, sông băng, tức là chúng ta khởi lên những cái niệm tham sân si trong lúc chúng ta từ giả của đời này. Nhưng mà trong lúc chúng ta vừa từ giả của đời này, chỉ cần một niệm giác thôi nha, thì biến thành rừng hương hết. Rồi gì nữa? Uống nước đồng sôi, nuốt vàng sắc nóng, nghe đến giác, thảy đều sanh tịnh độ. Rất là rõ điểm này. Nhân trong kinh có kể một câu chuyện, có cái bà già này, bà cúng một sắc y cho thầy tỳ kheo, mà bà đi, bà đứng, bà nằm, bà ngồi, bà đều nhớ cái công đức mà bà rất sung sướng, rất hạnh phúc, cúng dường một sắc y cho thầy tỳ kheo, bà vui lắm. Nhưng mà khi mà bà vừa chết, cái tự nhiên cái niệm đâu biết, cái niệm nó sân hận về con về cháu nó nổi lên, cái bà rớt xuống cái quả ngục. Mà trong lúc bà vừa rớt, bà thấy cái quả ngục nóng quá, tự bà khởi lên một cái niệm là trong cuộc đời mình có một lần duy nhất mình cúng một sắc y cho thầy tỳ kheo đó. Vừa nói vậy tự nhiên cái quả ngục biến thành một cái tòa sen lớn, đưa bà lên thẳng cung trời đâu lợi luôn. Tức là một niệm giác tức liền sanh tịnh độ, rất là rõ. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi nói vừa rồi có một cô Phật tử, sau khi tôi giảng xuống xong rồi, cô nói thì cô có một số người bạn tác động đến chồng cô, nói là làm ở nhà tu tâm cũng được, cần gì chúng ta đến chùa, đúng vậy không? Hồi xưa tôi cũng hiểu gì, nhưng mà chúng ta lầm. Sở dĩ mà chúng ta thường đến chùa để cho chúng ta nhớ lại những cái cảnh trang nghiêm, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, nhớ lại những cái hình ảnh thanh tịnh nhu nhuyến, làm gì làm cho ở chùa nó cũng thanh tịnh hơn ở nhà mình. Trên vừa chết cái tự nhiên mình nhớ đến chùa, nhớ đến Phật, nhớ đến pháp, nhớ đến tăng thì mình sanh về cõi lành. Còn mình ở nhà xuống cái mình không có chịu đến chùa, mình đâu có phải giống như các vị thiền sư. Các thiền sư mà sau khi ngộ rồi các ngài còn lên núi 42 năm, 30 năm, 50 năm, còn mình là cái gì? Mà mình ở nhà xuống cái mình nhớ ai? Nhớ chồng mình, nhớ con mình. Chắc gì chồng con mình sống cả cuộc đời với mình được hạnh phúc hay có những lần cãi lộn? Cãi không? Tôi hỏi ra rất là nhiều. 100 cặp vợ chồng một tháng 30 ngày tệ lắm, cãi cũng 10 ngày là giỏi rồi đó. 10 ngày cãi với nhau. Thì mình vừa chết mình nhớ cái mặt ông rồi mình đi đâu? Đi đâu? Bây giờ nếu mà mình nhớ cái bản mặt ông á thì mình ái á, thì mình cũng sanh về cái chỗ ái luyến. Mà mình ghét á mình cũng sanh về cái chỗ. Bây giờ mình ghét ông đó, mình bực ông đó, mà mình nhớ ông mình chết mình sanh về đâu? Hoặc là Afghanistan hay là Iraq. Tại mình nhớ ông mà. Mà nhớ trong cái lúc đấu tranh lắm, trong cái lúc giận hờn với ông thì chắc chắn mình tái sanh vào cái chỗ đó, đúng không? Còn đây mình đến chùa làm gì? Tôi thường thường nói đến chùa đó, một tháng mình đến chùa một lần, hoặc là nửa tháng, hoặc là 7 ngày. Mình đến giống như là chúng ta xả cục pin. Pin bây giờ nó hết rồi, nó cạn rồi thì đến xả chứ ở nhà, phải không? Đó, cho nên rất là rõ, nghe đến giác thảy đều sanh tịnh độ. Đó. Do đó qua cái phần này, trong kinh Pháp Hoa diễn tả lại cái ánh sáng của Đức Phật, thì trong kinh Pháp Hoa có ghi: bấy giờ Đức Phật từ nơi tướng lông mày trắng giữa chặn mày phóng la luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông. Trắng. Ở đây chúng ta phải đặt dấu hỏi trong kinh Đại Thừa, thường thường á, tại sao không phóng ánh sáng ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc mà phóng ánh sáng về phương Đông? Mà phương Đông á, thì tiêu biểu cho gì? Đó, tâm địa nhược không thì tệ nhật tự chiếu. Mà tâm, cái tâm bên trong của mình á, đất tâm mà nếu mà không có một niệm nào á thì cái ánh sáng mặt trời trí huệ nó chiếu sáng cùng khắp. Cho nên tiêu biểu cho trong cái phương Đông. Mà tại sao Đức Phật không phóng ở trên đỉnh đầu, phải không? Mình phải đặt dấu hỏi, tại sao không phóng ở ngực mà phóng ngay cái gì? Giữa chặng này, tức là chữ bát mở ra đà sáng quát, đúng không? Chữ bát có nghĩa là không dính mắt, thương ghét chủ khách năng sở thì tức khắc có cái ánh sáng đồng với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, đúng không? Chiếu khắp cả muôn một muôn 8.000 cõi ở phương Đông, dưới thì chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên thì suốt thấu trời sắc cứu kính. Có nghĩa là địa ngục hòa thương thiên đường nó cũng không thêm, phải không? Cái hạn như mình lên thiên đường nó cũng không thêm, mà mình xuống địa ngục cái Phật tánh nó cũng không bớt, nó rất là rõ. Cho nên là tiêu biểu cho cái cảnh gọi là căn bản trí. Chúng sinh ở cõi này đều thấy cả 6 loài chúng sinh ở các cõi khác. Chúng ta nương vào cái ánh sáng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, một khi mà chúng ta thể nhập vào cái tâm định tĩnh rồi đó thì tức khắc mình thấy hết 6 cõi luôn. Có những lúc chúng ta ngồi gần bên nhau mà chúng ta không thấy nhau. Vì gì? Vì chúng ta còn cái niệm năng sở chủ khách thương ghét. Ngồi gần với cho nhiều khi mà không gì đối tử. Ngồi gần với nhau nhưng mà không bao giờ thấy nhau. Vì sao? Chẳng hạn như tôi là người xuất gia luôn, có khi là ngồi gần huynh đệ mà cũng thấy huynh đệ luôn. Vì còn những cái niệm gì? Còn những cái niệm tập đố, còn những cái niệm sang tham, còn những cái niệm ích kỷ. Thấy bà này được, thấy cái cô này, hay là thấy ông thầy này được thầy chủ trì ngó một chút, cái mình cũng thích. Không thích thì hai huynh đệ đâu có thấy nhau được. Mà sở dĩ mà chúng ta nương vào cái ánh sáng này rồi thì chúng ta thấy sáu cõi khác là trong dục thực tại này, tâm chúng ta hoàn toàn quán bóng cái tập đối ích kỷ sang tham, thì chúng ta mới thấy được sáu loại. Đó là nhờ gì? Nhờ ánh sáng Đức Phật Dược Sư Lưu Liên Vương đó. Do đó thiền sư Nguyên Chiếu dạy, hãy xem ánh sáng tốt lành rực rỡ chiếu sáng cả đại thiên thế giới, trăm ức quy trầm cõi nước, đại hải núi Tu Di, mặt trời mặt trăng, bốn châu thiên hạ, cho đến cõi Phật quy trầm đều ở trong ánh sáng phát hiện ra cùng một lúc. Này các nhân giả, có thấy chăng? Nếu thấy được thì chính các ông đang tự thân ở trong ánh sáng tốt lành đó. Nếu mà chúng ta thấy được từng niệm này chúng ta chuyển hóa, thì trong giờ phút thực tại này chúng ta đang ở trong ánh sáng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Như vậy qua cái bộ kinh mà Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương thì mình thấy Đức Phật nói cho ai? Nói cho mình để mình tu, chứ không phải nói cho những bộ kinh này để chúng ta cầu sinh, để chúng ta cầu an cho được an ổn, mà nói để chúng ta tu, để cho chúng ta chứng nghiệm vào cái ánh sáng của Đức Phật Dược Sư đó. Đó. Không thấy được đừng nói là ánh sáng tốt lành chẳng có chiếu soi hãy tham. Nó hay cái một điểm là tuy rằng chúng ta chưa thể nhập ánh sáng đó, nhưng mà ánh sáng luôn luôn chiếu soi. Mắt mình thấy không? Thấy. Tai mình nghe? Nghe. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi mình nếm, thân xúc chạm. Tuy rằng mình không đồng với Phật tổ, nhưng mà hàng ngày chúng ta luôn luôn trải nghiệm đồng với Phật tổ. Cho nên á, Ngài Hám Sơn Ngài nói á, hàng ngày sống trong nguyên giác mà chưa từng nguyên giác, chính đó là phàm phu. Hàng ngày sống trong nguyên giác mà được nửa phần nguyên giác, chính là Bồ Tát. Hàng ngày sống trong nguyên giác mà trụ trì trong cảnh giới nguyên giác, chính là Phật Đà. Thì như vậy mình cũng có nguyên giác giống như Phật, nhưng mình sống không được thì gọi là phàm phu. Mình vẫn ăn, phải không? Vẫn uống, vẫn ngủ, vẫn nghỉ đồng với Phật, mà mình không gì, trong đó mình ăn, mình biết mình đang ăn, mình uống, mình biết mình đang uống, cho nên mình cách xa Phật cái chỗ đó thôi. Đó, cho nên á, Ngài Hàm Thị Ngài nói là cái chỗ mà tầm thường nhất của chúng sinh chính là chỗ để mắt Phật và Tổ Bồ Tát để mắt đến. Chẳng hạn như ăn uống mình thấy tầm thường lắm, nhưng mà Phật Tổ để mắt đến. Cái chuyện tầm thường nhất mà chính đó là cái chuyện phi thường nhất. À, mà còn chúng ta tìm cái gì phi thường đâu không à? Chúng ta tìm gì mà cái gì mà nó lạ lạ, cái gì mà mây mù nó ảo ảo á, đúng không? Mà ở đây tôi thấy rất là nhiều, đúng không? Tôi ra đây mà tôi lên Thái Nguyên tôi thấy á, 10 nhà hết 10 nhà thích cái gì mà nó khói khói mà ảo ảo thì thích, cái gì nó phi thường á. Còn cái gì mà nó thường thường thì mình thích. Cái gì mà nó cái gì nó bình thường trong cuộc sống cái mình chấp nhận. Ngặt cái điều đó rất là rõ. Do đó kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, nếu chúng sinh trên mỗi cõi các ai gặp ánh sáng này, tức là ánh sáng bát nhã đó, thì ba chấp dơ, tham, sân, si đều tiêu diệt. Thân ý nhu nhiến vui mừng khắp khởi, lòng lành bởi đó mà sanh ra. Vừa thấy ánh sáng này thì ba chấp dơ, tham, sân, si nó dứt. Mà trong lúc dứt rồi thì cái thân tâm nó vui, nó sướng, nó an ổn. Ai mà ngồi thiền mà có định rồi nha, ai mà ngay trong giờ phút ngồi một tiếng thôi mà có định tuệ bình đẳng rồi đó, thì xả thiền ra mình nhìn trên khuôn mặt mình biết liền. Khuôn mặt họ tự nhiên họ vui. Bởi vì sao? Trong lúc ngồi thiền mà được an ổn, được tự tại, được hạnh phúc. Cái thiền này nó, cho nên có một cái ông bác sĩ, ông vừa bác sĩ mà vừa tiến sĩ khoa học luôn. Ông nói một câu như thế này: ở phương Đông á, có một cái loại thuốc, hay nói khác hơn là có một hòn ngọc rất là quý báu mà không ai biết xài. Thì có một nhà học giả đứng lên hỏi là hòn ngọc đó là gì? Ông nói chính là con đường thiền tập. Ông có giảng cái đề tài là thiền con đường nghệ thuật giữ gìn sắc đẹp đó. Ông nói phương Đông mình có mình biết xài, mà phương Tây á hiện bây giờ ngược lại họ xài cái hồng ngọc đó. Nhờ hồng ngọc đó cho nên thân tâm họ được an ổn, được tự tại, được thánh thơi, đi trên con đường thiền tập đó. Cho nên là thân ý nhu nhiến vui mừng khắp khởi, cái tâm á lành bởi đó sanh ra. Do đó sơ tổ nói tâm tịnh á thì thích việc lành, thể nhiễm á thì ưa việc ác. Tâm mình mà tịnh rồi đó, mình thích làm việc lành lắm. Là hát kỳ đó, mình thích bố thí, thích cúng dường, thích phóng sanh, thích in kinh, thích mà không có chấp trước. Tâm lành thì tự nhiên mình thích việc lành. Tâm tịnh thì thích việc lành, mà cái thể mà nhiễm á thì chúng ta ưa thích cái việc ác đó. Chúng ta phải lưu ý, quý như họ ở trong tam đồ rất là khổ, mà một khi thấy được ánh sáng này rồi đó thì đều được nghỉ ngơi, không khổ não nữa. Sau khi qua đời họ đều nhờ đó mà được giải thoát, được an ổn, được tự tại. Là nhớ gì? Ánh sáng của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Đó, cái phần nguyện thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái bài phát nguyện thứ ba. Nguyện lớn thứ ba: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, ta dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng sinh hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn nghèo cùng nữa. Cái mình đọc đến đây, cái mình luôn luôn anh đọc kinh Dược Sư, mình cho mình giàu có. Mà những người đến nói tôi cũng đọc số mà sao không giàu, mà xưa tôi cũng hiểu, tôi cũng biết, tôi nói ráng đọc tôi cũng không biết cái điểm này nữa, thấy không? Nghe đến cái đoạn này nghe nói nè: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề. Nhưng mà bây giờ ngài chứng đạo Bồ Đề rồi, mà bây giờ sao mình đọc miếng mà sao mình giàu? Cho nên chúng ta phải lưu ý kinh Đại Thừa ý là nói gì. Mà ở đây ngài dùng rất nhiều phương tiện để cho chúng ta khỏi cái sự thiếu thốn. Mà trong cuộc đời này chúng ta thiếu thốn gì nhất? Mà hiện bây giờ là tất cả những con người có mặt trong cuộc đời này, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức, Lào, Campuchia, Việt Nam, tất cả những người mà cầm cán cân trong xã hội đều lo lắng cho cái gì biết không? Thiếu cái gì? Ai biết? Không phải thiếu gạo, không phải thiếu cơm, thiếu nước, mà thiếu gì? Đạo đức, đúng không? Trầm trọng luôn. Mà các nước họ rất là lo sợ, phải nói là cái tinh thần đạo đức đang xuống cấp. Mà tôi hay nói giỡn, tôi nói cái thời này á, thạch sanh á thì ít mà lý thâm thì nhiều. Tôi hay nói giỡn mà đúng thì cái thời này mình ra đường cũng vậy, mình thấy bây giờ thạch sanh rất là hiếm mà lý thâm nó đầy hết luôn. Tôi chứng kiến vừa rồi có ông thầy kia cởi, ông đi đến ngay chỗ đường mà chạy vào thiền viện Trúc Lâm á, thì xe nó xuống ông đưa vô, thì ông gặp một cái ông xe Honda, ông hết tiền rồi, ông xin quá gian, ông xin chở ông vô trong cái thiền viện Trúc Lâm á, thì có ông xe ôm nó một câu, nói: thầy ơi, bây giờ thạch sanh ít lắm mà lý thâm thì nhiều lắm, thầy đi rồi trả tiền với xin cái gì, phải không? Thì cho nên cái cấp độ đạo đức của chúng ta bây giờ nó xuống cấp rất là nhiều. Cho nên thiếu thốn nghèo nàn là thiếu thốn nghèo nàn về đạo đức, về phẩm chất của con người. Cho nên Đức Phật phải dùng đủ mọi phương tiện để cho. Mà ở đây mình có hạt ngọc mà mình quên. Giống như mà trong kinh Pháp Hoa có một chàng trùng tử đó, đi xuống, thấy không? Con của ông trưởng giả mà cho rằng mình nghèo, gọi là chàng trùng tử đó, đi tha phương cầu Phật đó. Do đó vua Trần Thái Tông nói về trong bài kệ bốn núi: chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm, liền trái vô sanh, nhận có sanh. Chỉ gì? Chỉ sai hữu niệm là có niệm, quên cái vô niệm. Mà quên vô niệm là nghèo cùng khốn khổ có gì. Nhớ cái hữu niệm mà mình tưởng mình giàu lắm nhưng mình đang khổ. Mình tưởng rằng mình có nhà lầu xe hơi đầy đủ hết nhưng mà mình đang khổ chứ mới sướng. Liền trái vô sanh, nhận có sanh, tức là nhận cái sự sanh tử đó. Mũi đắng cát hương, lưỡi tham vị, mắt mờ trúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là ngài nói về mũi đắng cát hương, nghe cái gì thơm thơm cái mình hít, hít cho thật sâu cho đã thèm luôn, đúng không? Mình đi ngang qua, nhiều khi mình cái tập khí mình ngộ lắm, đi ngang qua cái quán nào mà nó chiên nó xào cũng đứng là chút hít lá kỳ đó, đúng không? Rồi lưỡi thì tham vị, mắt mờ, gặp sắc thì nó mờ, tiếng thì mê tai. Tiếng gì mà nghe mà nó ru ru, nó thật luôn chứ mình tu tu chứ. Ai nói ngọt thì cũng thích hơn, nó nói sẵn mình đúng không? Lỗ tai mình ngộ lắm. Lỗ tai mình thích, thích là nói ngọt, nói gì mà im im thì mình chịu, mà nói gì mà trái cái mình chịu. Giống như một người mà ăn đồ chua thì được, mà ăn đồ ngọt thì được, thì gì? Thì bao tử nó gì? Bao tử bị bệnh. Còn một người mà đồ chua ăn cũng được, đồ ngọt ăn cũng được, cái gì ăn cũng được hết, thì bao tử nó không bệnh. Thì lỗ tai mình mà thích nghe, thích cái mà cái gì nó vui thì thích, mà cái gì nó buồn buồn thì mình thích, là biết là rằng cái lỗ tai mình đang bệnh, phải chỉnh, điều chỉnh lại. Mà trong suốt cả cuộc đời mình, hay là nói khác hơn, trong suốt một ngày, một tháng, một năm, chúng ta luôn luôn bị các thắc nó dẫn. Quý tử đồng ý đến đó. Luôn luôn chúng ta bị những người mà họ gần mình, họ lừa mình cũng hay nữa. Chẳng hạn hôm nào đó cái họ đến họ gặp mình, họ nói: trời ơi, tôi gặp chị bữa nay sao mà đẹp quá, giống như Lệ Thủy. Quý tử biết mà nghệ sĩ Lệ Thủy rất là đẹp. Cái mình vui, cái mình cười theo. Mình cười, cái họ thấy mình vui cười, cái nói: nhưng mà đến gần á, cái mặt chị giống như con khỉ, cái mình buồn, bị giỏng. Mà bị, mình có bị đâu? Có chứ không có. Thường thường họ khen mình, cái là đưa mình lên mây, cái là giật cái xào cho mình rớt xuống. Mà luôn luôn chúng ta bị cái cảnh đó lừa mình, mình không có định tĩnh được. Thì họ nói Lợi Thủy thì nói con khỉ, nói gì mình cũng cười hết, là đúng là mình khá, mình cũng bị họ lừa, đúng không? Mà luôn luôn suốt ngày chúng ta làm bạn muôn pháp rất là nhiều. Mà ông bàn cư sĩ ông nói là, đến Mã Tổ nói là: người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Người đó ai chỉ được? Người đó có hình tướng không? Thì lúc này thiền sư Mã Tổ nói: đợi ông mà một hớp mà uống cạn sông Giang Tây, ta sẽ quỳ ông nói tức khắc. Ông triệt ngộ luôn, ngộ ngay tức khắc luôn. Ông biết là người không cùng muôn pháp đang ở trong ông. Còn mình nhiều khi mình sống nè, mình đang thức nè, mình đã cùng muôn pháp làm bạn, huống chi là trong lúc mình ngủ có làm không? Ngủ có làm không? Có. Mình mớ, mình mê. Rồi trong lúc mình ngồi thiền có làm không? Có không? Có. Ngồi thiền vậy chứ mà đang làm cùng muôn pháp, làm bạn cùng với muôn pháp. Ngồi thiền mà chạy về nhà, ngồi thiền mà chạy đi dạo cảnh, dạo núi ngày xưa mình đi du lịch đó, đó là mình đang làm bạn. Cái hạn như mình đang ngồi thiền cái mình nhớ ngày xưa mình đi Miến Điện, mình nhớ mình đi Ấn Độ, đi Pháp, đi Đức, đi Ba Lan, đi gì đó, mình nhớ hết, nhớ trong vòng một luôn đó. Mình đang đi qua Đức, đang dạo chơi. Hồi thiền đây mà đang dạo chơi bên Đức, bên Mỹ, bên Pháp. Mình đâu có trở về thực tại. Đó, cho nên là lang thang làm khách không trần mãi, tức là chúng ta lang thang mãi luôn. Đó là người nghèo cùng khốn khổ. Cho nên Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Nguyên Vương, ngài mới dùng vô số vô phương tiện thiện xảo để mà dìu dắt chúng sinh nhận ra hồng ngọc đó. Đó, do đó trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có ghi: một hôm thiền sư Cảnh Thanh ngồi trong tháp, có một vị tăng đứng bên cạnh sư hỏi: bên ngồi có tiếng gì? Tăng thưa: bạch thầy, tiếng con nhái bị con rắn nó cắn. Sư nói: chúng sinh khổ, lại có cái khổ của chúng sinh. Chúng sinh nào khổ? Con nhái nó bị con rắn cắn. Khổ, khổ ai nữa? Ông tăng cũng đang bị khổ luôn. Bị sao? Ông chạy theo tiếng. Mà chúng ta quên gì? Chúng ta luôn luôn quên mất cái nghe đang hiện hữu trong đó, quên mất luôn mà chạy, gọi là các ngài nói là bỏ tuốt đi bản lai diện mục đó. Mà chạy theo tiếng là gì? Chạy theo tiếng là mất mình, tức là nghèo, là đói. Nghèo đói là bỏ mất mình nha, chứ không phải mình nói là tôi được giàu sang sung sướng. Cái người tỷ phú họ còn mất mình hơn mình nhiều nữa, đúng không? Cho nên đây trong tinh thần nhà Phật là nghèo, là đói, là mất mình, chạy theo tiếng. Hoặc là chẳng hạn như mình nghe ở đâu á, người ta cãi lộn, người ta chửi lộn, mà mình chạy theo là mình tìm ở đây có cha mình không ta, có mẹ mình không. Mà có cha, có mẹ, có anh em mình trong đó thì sao? Tức là phân biệt, mình chia trẻ, tức là quên mất mình. Gọi đó là nghèo, là đói đó. Rồi tôi xin kể một câu chuyện nữa. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có ghi: có một ông tăng thanh nhẹ đến thiền sư Tàm Sơn. Ông hỏi như thế này: thưa thầy, con rất là nghèo, rất là đói, xin thầy cứu giúp cho con. Một ông tăng đến thiền sư Tàm Sơn nói: thưa thầy, bây giờ con nghèo đói, không có tiền, gặp như mình sao? Thủ bổn đâu? Mở tủ lấy 1 triệu cho ông tăng này đi xe. Gặp mình gì đó là gì? Trong nhà thiền nói mình là khách, gặp khách. Còn các thiền sư thì sao? Mình thấy các thiền sư ngày xưa, cái ông tăng này phải thật ông nghèo không? Ông nghèo gì? tức là nghèo về đạo lý, nghèo về ông chưa nhận học ngọc được. Chứ không phải bây giờ có ông tăng nào đến nói con nghèo khổ quá thì bảo đảm mình nói thủ bổn đâu, đáng chịu cho mình, giống như là từ bi hơn các ngài, đúng không? Nhưng mà ở đây thiền sư Tào Sơn mới nói: xà lê nhẹ hãy lại gần đây, thanh nhẹ lại gần sư bảo. Kẻ nhà nghèo ở Tiền Châu đã uống xong ba chén rượu lại nói chưa dính môi. Đây nhà thiền quý tử thấy hiểu không? Thấy nói gì đâu đâu không á. Đang nghèo, Phan nói con nghèo lắm, mà thiền sư Tào Sơn hỏi đi lại gần đây, mà trong lúc đang đi lại á, có Đức Phật Dược Sư đi không? Có không? Đi mà chúng ta chánh niệm, đi mà chúng ta tỉnh giác thì đâu phải là nghèo, phải không? Cho nên nói là kẻ nhà nghèo ở Tiền Châu uống xong ba chén rượu mà chưa dính môi. Ông tăng cái đó ông cũng hiểu gì hết. Quý tử thấy hiểu không? Ở đây mà tụi tôi mà không lột ra mình cũng chưa chắc thì mình nhận được. Đang kêu là ông nghe rõ ràng, tôi kêu ông đến, phải không? Tôi kêu ông nghe rõ ràng từng tiếng ông đi lại, thì cái gì ở bên trong nó dẫn ông đi? Một người mà nằm chết kêu được không? Kêu lại 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 nó cũng lại được. Cho nên chúng ta phải khám phá được ông chủ. Cho nên thiền sư Lâm Tế nói rất là rõ: này các nhân giả, muốn biết cái người không nghe pháp là gì, rõ ràng trước mắt các ông là một người đang nghe pháp, đang ngồi đang nghe pháp này, rõ ràng sáng suốt, không có một niệm mà trang vô hết. Đó, đây nói là ông nghèo cái chỗ nào, kêu ông đi đó, rõ ràng ông nghèo cái gì, phải không? Cho nên mình nói thẳng luôn là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta biết tu rồi đó, chúng ta rất là giàu. Chúng ta đi đứng, chúng ta chánh niệm, chúng ta tỉnh giác, chúng ta an ổn, chúng ta tự tại trong cuộc đời này, phong ba bảo tố, thì mình là giàu nhất. Mà thiền sư Bạch Ẩn nói sao? Nếu bạn làm chủ được tâm bạn thì giàu bạn là tớ gái, bạn là xích lô, bạn là người nghèo cùng nhất trong thiên hạ, thì ta nói người này là giàu sang, sung sướng nhất, là hạnh phúc nhất, là người này là bậc tối thượng giữa loài người. Còn nếu bạn không làm chủ được tâm bạn thì giàu bạn là vua, là chúa, là đại thần với bổng lộc, chức vị rất là cao, tiền tài rất là đầy đủ, nhưng mà ta nói người này là người nghèo cùng khốn khổ nhất, người này là người thấp kém nhất. Quý tử thấy rất là rõ đó. Chứ nghĩa là nghèo ở đây là gì gì? Tức là nghèo không nhận ra kho báu. Do đó một hôm quốc sư Huệ Trung gọi ba lần. Ngài ngồi như thế này: thị giả, ông thị giả kêu giả, kêu thị giả, kêu giả, thị giả, giả. Dạ mà ông chịu sáng được việc này. Cho nên ngài nói: tưởng ta cô phụ ngươi, nào ngờ ngươi cô phụ ta. Ta giúp ông hết cỡ luôn mà ông nhận ra được. Cho nên trong cái những cái thiền sư tôi nêu lên là cho quý Phật tử thấy. Một hôm ông Bùi Hưu, ông đến một cái thiền viện, một cái tự viện, ông thấy một cái hình cao tăng. Chẳng hạn như trên cái hình cái thiền viện đó vẽ tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là hình cao tăng á. Ông hỏi như thế này: cái hình cao tăng ở đây nè, mà cao tăng ở đâu? Thì cái ông thầy trụ trì ông biết đường trả lời. Thì lúc nào ông Bùi Hưu cũng nói: ở đây có thiền sư không? Thì ông thầy trụ trì nó có. Hồi sáng tôi thấy cái ông một ông thầy đi vào thiền viện này, tướng mạo giống thiền sư vậy, đỡ tôi kêu ra. Thì trong sử có kể lại là trong lúc thiền sư Hoàng Bá ngày trụ trì một cái tự viện 500 chúng, mà 500 chúng ồn ào quá, ngày bực quá khi mà bỏ chúng, ngày trốn trong chùa. Ngày đi qua một cái vùng khác, trốn trong chùa ngày tu, giống như nhập thất gì đó, không có quản chúng nữa, ngày trốn bỏ đi. Thì sau khi mà ông Bùi Hưu mà ông thấy ngài Hoàng Bá rồi đúng là thiền sư, cho nên ông hỏi là: thưa hòa thượng, cái hình cao tăng ở đây nè, mà cao tăng ở đâu? Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá nhìn thẳng vào mặt luôn á: Bùi Hưu, kêu dạ, ở đâu? Đốn ngộ luôn. Mình tưởng tượng mình tìm những cái hình không mà nhưng mà ông chủ ở đâu? Ngay nơi mình đó, phải không? Hình cao tăng ở đây, mà cao tăng ở đâu? Mình chạy theo hình, tức là mất mình, chạy theo tiếng, mất tiếng, mất hết được, tuốt lút luôn. Hỏi hình cao tăng ở đâu? Kêu Bùi Hưu. Ông kêu dạ, ở đâu? Là nhận ra liền, nhận búi tóc, tức là hòn ngọc trên búi tóc. Do đó thiền sư Băng Cây ngài nói một câu như thế này: chẳng hạn như từ ở đường, từ ở nhà quý Phật tử đến thiền viện Sùng Phúc, quý Phật tử đang nghe giảng chiều hôm nay, mà trong đầu óc quý Phật tử không nghĩ rằng là trong lúc mình đang nghe pháp, mình nghe tiếng gió có mấy quạt kêu, mình nghe tiếng chim kêu, tiếng chó sủa, mình nghe tất cả các thứ tiếng mà trong nội ấp mình, trong lúc ở nhà mình nghĩ như thế. Nhưng mà mình đến đây mình nghe pháp nè, từng tiếng mình đang nghe pháp rõ ràng, mình nghe tiếng máy quạt, mình nghe hết tất cả các thứ tiếng. Mà trong giờ phút thực tại này mình không phân biệt cách trước các tất cả các thứ tiếng, thì đó là mình đồng với Phật Dược Sư. Rõ vậy thôi, chẳng hạn mình đang cái đây, mình nghe hết, mình nghe tiếng máy quạt nè, nghe tôi nói, chim kêu nghe luôn, gió thổi nghe, cái gì cũng nghe, cái gì cũng suốt qua hết á. Mà không trụ tất cả tướng thì đồng với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Vương. Đó, cho nên nói là mình rất là giàu có, rất là sung túc. Mà giàu sang sung túc vậy đó, nhưng mà các thiền sư nói mình không bao giờ mình chấp nhận, không bao giờ một phen mình nhận lại đi thì được rất là được an ổn mà chúng ta không có nhận. Do đó trong thiền thoại có ghi, một hôm thiền sư Tử Hồ có lần trong giữa đêm, ngài bỗng đến trước tăng đường la lớn, ăn trộm, ngài lên ăn trộm. Các thiền sư rất là kỳ cục nha, đang ngủ ngon lành cái ngài ra đứng giữa sân, ngài la lên ăn trộm. Thì tăng chúng quảng hồn tưởng ăn trộm thật, thì ai nấy tung mình chạy ra hết. Thì tung mình chạy ra rồi, cái ngày nắm được cái ông Sa Di, ngài nói bắt được rồi. Thì ông ta thưa hòa thượng, không phải con, ngài bảo phải mà ông không chịu nhận mà thôi. Các thiền sư thấy chúng nó chưa có ngộ, các ngài phải là dùng đủ mọi phương tiện thuốc thực để khai thị. Mình thấy các vị thiền sư khổ không, các ngài nói là giống như tâm lão bà ra đời mục đích là muốn cho chúng sanh nhận ở chỗ này, bây giờ nó nhận phải làm gì, phương tiện. Trong này có nói xạo không, không ăn trộm mình giống như là có ăn trộm, giống như là mình xạo rồi, nhưng mà thật không có xạo, mà dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để giúp chúng sanh nhận ở chỗ đó. Các ông Sa Di bắt được Sa Di rồi, nó không phải con á, phải mà ông chứ hay mình cũng nhận, ông Sa Di nó không phải con, ngài nói là phải mà, chỉ vì ông không chịu thừa nhận mà thôi, không chịu nhận đó. Do đó trong cái đoạn này, một hôm Sa Di Cao đến hỏi thiền sư Dược Sơn. Thì sau khi mà thưa hỏi qua lại, thiền sư Dược Sơn hỏi: ta nghe ở Trường An rất là náo loạn, ông có biết chăng? Thì ngài nói: nước con an ổn. Hôm nào đó quý Phật tử đến và thượng Trúc Lâm, và thượng Thường Chiếu hay là thầy trụ trì ở Trúc Lâm nói: ta nghe ở Hà Nội rất là ồn ào, có phải chăng? Cái thì mình nói dạ, dạo này sao bị kẹt xe suốt là mình thua đúng không? Ngài nói cái gì thì tự nhiên mình nói: ta nghe nói ở Hà Nội hiện bây giờ rất là ồn áo phải không? Mình nói dạ, bây giờ kẹt xe lấp khói bay mịt mù luôn. Lúc là mình phải thành người nhà thiền nữa đúng không? Mình bị lừa rồi. Nhưng mà đến với Sa Di Cao ngài nói thì sao? Nước con an ổn. Thì đúng là vào cái thời đó ở Trường An náo loạn. Náo loạn cái gì? Tức là loạn hoàng sào nổi dậy, rất là ồn náo. Nhưng mà đến hỏi thì ngài nói là nước con an ổn. Chẳng hạn như quý Phật tử mà đến thiền viện, đến chùa đi, mà đến thiền viện, đến chùa cũng có những cái chuyện thị phi xảy ra. Thì người ta nói, tôi nghe nói cái chùa đó nó không có được thanh tịnh không? Thì mình nói nước con an ổn. Chuyện chùa con dính dáng gì? Đúng, mình tù á. Còn đàn này mình nói sao? Thấy bà 8 gì nha, bà 7 gì nha, rất là mình thua. Mình có gì không? Có không? Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói đại khái, mình nói mình vừa về đây thì gặp Hòa Thượng Trúc Lâm hoặc là Hòa Thượng Thường Chiếu nói: ta nghe ở Trùng Phúc có cái chút ít gì nó không có thanh tịnh phải không? Thì mình nói: thưa Hòa Thượng, nước con an ổn, bảo đảm Hòa Thượng ông tặng mình hai cuốn sách liền. Phải không? Chuyện thiền viện Trùng Phúc, chuyện chùa, chuyện của các ngài, mà nước mình lúc nào cũng an ổn thì đúng mình tu gì đâu, tiến rất là nhanh. Mình đâu chỉ gì đâu, mình luôn luôn phóng ánh sáng ra, các ngài nói mình không bao giờ mà thu ánh sáng, phải không? Mình luôn luôn phóng ánh sáng ra, mình rọi, cho nên mình khổ suốt. Mà mình thu cho một ngày mình thu ánh sáng thì mình khỏe, vì mình thấy mình an ổn, mình thấy mình thảnh thơi lắm. Chuyện bà 7, bà 8, chuyện của bà dính dáng thì mình hết, tôi thấy sống rất là an ổn. Thành ra cho nên là tôi gần đây, từ ngày mà Hòa Thượng cắt tôi về chỗ đó rồi, tôi nói sau này tôi xin cái cốc thôi. Tôi ở cái cốc mà tôi thích đi dạo các chùa vậy đó, đi mà mình học hỏi rất là nhiều, phải không? Chuyện chùa, chuyện này, chuyện kia, nhưng mà nước mình an ổn là được rồi. Đó, chỗ nào nước con an ổn hết, phải không? Chuyện chùa, chuyện chiền của quý thầy, mà nước con thì an ổn là đủ rồi. Rõ không? Đó. Thì lúc này thiền sư Dược Sơn hỏi: ngươi do xem kinh được hay là thưa hỏi được? Thường thường mình do xem kinh mình ngộ, hoặc là mình thưa hỏi mình nhận chỗ này. Thì ngài nói: chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thư hỏi được. Cái đó là con có sẵn rồi. Thì thiền sư nói, có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thư hỏi, sao chẳng được. Thì Sajika mới nói, chẳng nói họ không được, chỉ vì họ không chịu thừa nhận mà thôi, cho nên cứ nghèo cứ đói suốt. Mình khởi một niệm phân biệt phải quấy hơn thua là mình đang nghèo đang khổ nè, mà mình quay mình soi lại tức là mình đang giàu có. Như vậy qua hai cái bài phát nguyện này, quý Phật tử muốn giàu muốn nghèo muốn như dược sư thì mình phải đối chiếu lại mình tu. Chỉ cần một niệm mình soi trở lại thôi tức là mình đang giàu có, phóng ra là nghèo. Tôi thấy cái pháp thiền tôi thấy đơn giản lắm. Ai mà biết tu thiền tôi thấy cuộc đời nó đơn giản, phải nói là khủng khiếp luôn nha. Nó đơn giản và khủng khiếp luôn. Phải nói đơn giản gì nữa, đơn giản chỉ cần soi lại là giàu có, phóng ra là nghèo. Chỉ cần một chữ thôi, một chữ biết là đủ rồi. Tôi cho cái Phật tử cái cuốn sách mà Kinh Viên Giác của Ngài Hám Sơn Cư dịch đó, Ngài nói chỉ có một chữ biết đó là pháp tối thượng, khiếp không? Cho nên tôi coi hay quá tôi mới dịch ra đó. Ngài nói là chỉ cần một chữ biết đó là pháp tối thượng, mà bà thượng biết rồi, biết quẩm đừng theo. Biết quẩm đừng có theo tức là giàu có, mà theo quẩm tức là nghèo khổ. Thì như vậy nghèo khổ hay không là do mình. Thì qua cái thì qua cái phòng ở đây học mấy tiếng buổi chiều thường thường hả? Một tiếng rưỡi hàng tiếng. Một tiếng rưỡi thì chúng ta học tiếp mới cần tiếng à. Tôi tưởng một tiếng là chúng ta nghỉ. Thường thường tiếng rưỡi hả? Chúng ta ráng học thêm 10 phút nữa. Còn 20 phút quý Phật tử có thắc mắc cái gì chuẩn bị hỏi ha. Tôi cho 20 phút chúng ta thăm vấn về đạo lý. Thì trong thiền hội kể một câu chuyện. Một hôm thiền sư Thạch Ốc, thiền sư Thạch Ốc cái ông đi lên tỉnh thành có một số công việc. Mà ông trên cái con đường đi đó thì ông quen một cái người cũng đi hành cước như ông. Cho nên hai người làm quen rất là thân. Thì sau khi mà hai người gặp nhau rồi đó thì giống như cái người bạn lâu năm, có nhân duyên diễn biết cho nên rất là thân thiện. Thì cuối cùng hai người mới cùng nhau mướn một cái căn phòng trọ ngủ chung luôn. Thì trong lúc mà nhà trọ không có đèn nến như ngày bây giờ, tắt tối thui gì đó, nhưng mà cái người này tự nhiên ông không có ngủ mà ông chở mình ông dậy. Mà quý Phật tử biết rồi, thiền sư tay rất là thính đúng không? Thiền sư tay thính lắm. Ồ tại sao mà cái ông này ông ngủ mà nửa đêm ông chở mình dậy làm gì? Mà tại sao mắt ông này sáng quá? Chắc cái ông này ông tu chứng tệ lắm, là cũng cái quả thứ ba, cho nên ông mới thấy được. Thì thiền sư Thạch Ốc mới hỏi ông là ai. Lúc mà ông đang lục đồ mới ông là ai. Thì cuối cùng ông này mới thú thật, nói thật với thầy, con là ăn trộm. Bởi vì con thấy thầy mang nguyên một cái nãy đồ, con tưởng chắc rằng thầy đi mua tượng Phật hay là sắm đồ đẹp, cho nên con nghi rằng trong cái túi thầy toàn là vàng bạc, cho nên nửa đêm con lục con lấy. Đó. Thì lúc này thiền sư mới nói té ra ông là ăn trộm. Như vậy ông ăn trộm từ trước đến giờ bao nhiêu lần rồi? Bây giờ ông khai thật đi. Bây giờ xưa ông ăn trộm nhiều rồi, ông khai đi. Thì ông ăn trộm nói dạ cũng rõ nữa, bởi vì nhiều quá con cũng tính. Con ăn trộm rất là nhiều mà con tính. Con từ khi mà con sanh ra rồi lớn lên là cuộc đời của con nó gắn liền với ăn trộm, cho nên rất là nhiều lần mà con tính không có rõ được. Thì lúc này thiền sư nó khai thị tiếp. Như vậy mỗi lần ông ăn trộm á, ông vui được bao lâu thì mới hết? Thiền sư nói chẳng hạn như ông ăn trộm cái đồng hồ này đi, thì cái niềm vui ông á nó long long, ông cảm thấy bao lâu mới hết? Thì lúc này ông ăn trộm trả lời, phải thấy món đồ nào mà giá trị lớn á thì mới biết được cái niềm vui mình như thế nào. Chẳng hạn như bữa nay ông lấy cái đồng hồ thì ông bán được 100.000 đồng á, thì cái vui nó chừng nửa ngày nó hết vì xài hết tiền rồi. Mà hôm nào ông nói mà cởm được cái món đồ mà quý á thì vui á có lúc là 3 ngày, có lúc là 4 ngày, có lúc 1 tháng, rồi cái khổ nó cũng đến hết vui. Cho nên ông nói nè, lúc vui nhất duy trì được bao lâu? Thì ông ăn trộm nói mấy ngày mà thôi qua rồi thì vẫn khổ như thường, tức là hết cái tiền rồi nó vẫn khổ như thường thôi, chứ nó có vui lâu dài được. Thì lúc này thiền sư mới nói: vì sao ông không cố gắng ăn trộm một lần đi? Thiền sư nói: tại ăn trộm thôi chứ. Quý Phật tử thấy thiền sư tâm lão bà không? Thương ông, thương ăn trộm không? Chỉ ăn trộm cái gì? Sao ông ráng trộm một lần đi? Hôm nào mà vào ngân hàng để ông vớ một bao tiền đô la, ông xài cả đời ông luôn thì ông vui sướng luôn. Quý Phật tử thấy ai thiền sư mà chỉ ăn trộm không? Nói rất là rõ thôi. Vì sao ông không cố gắng ăn trộm một lần đi cho nó hết khổ? Thì lúc này ông ăn trộm nói: thưa thầy, thầy có kinh nghiệm ăn trộm chưa? Thầy ăn trộm mấy lần rồi? Nói rất là rõ. Mình thấy các thiền sư ngày xưa là có gì là nói đó. Tức là ông ăn trộm này ông nói là: thầy có kinh nghiệm ăn trộm quá chưa? Rồi thầy ăn trộm mấy lần rồi? Thì ngài nói là: ta ăn trộm chỉ có một lần thôi. Ngài ăn trộm chỉ một lần thôi. Chỉ một lần sao? Như thế đủ chăng? Thì ngài nói một câu: tuy chỉ một lần nhưng dùng cả đời không có hết. Mình phải ăn trộm nha, thứ tưởng ráng ăn trộm, phải ăn trộm một lần thôi dùng cả đời cũng hết. Nhưng mà mình luôn luôn sao mình ăn trộm cái món đồ gì đâu không à, đúng không? Bán ra được 20-30 đồng mà cũng hết. Tôi nói đoạn này cái anh Tây với anh cái hiểu không biết. Anh dặn tôi là bữa nay thầy nói chậm chậm từng tiếng để cho con hiểu. Thì lúc này nè, lúc này thiền sư nói là chỉ một lần nhưng mà cả đời dùng không hết. Thì ông ăn trộm nói: quật đó lấy ở đâu? Cái quật mà thầy ăn trộm lấy ở đâu? Dạy con được không? Thì thiền sư thật ốc nghe xong đến nắm chặt ngực tên trộm nói: ông hiểu cái này không? Đó là kho báu không cùng tận, ông đem ra dùng cả đời cũng ông không hết. Ông hiểu chăng? Hiểu chăng? Nắm ngực ông này, thập ngực ông này, đây nè, đồ ăn trộm nè, đây là kho báu của ông là không cùng tận. Ông hiểu chăng? Hiểu chăng? Cho nên các thiền sư lúc mà đối đáp á, là các ngài dòm cho mình đến cái chỗ cùng cực. Mà trong lúc nói hiểu chăng á, mà trong những cái thiền sử tôi có coi, tôi nghiên cứu á, sở dĩ mà các ngài có năng lực cùng tận là các ngài nhận được chỗ này. Cho nên cái lực từ trường nó tác động đến, nó phá đi những cái nghiệp xấu ác của chúng sinh. Cho nên tại sao mà quý Phật tử để ý nè, mình nghe băng đĩa nó không bằng chúng ta nghe trực tiếp, đúng không? Mình nghe trực tiếp nó có một cái gì nó thẩm thấu, nó tác động đó. Cho nên là tại sao mình nghe băng đĩa nó cũng nghe nhưng mà nó không thắng bằng chúng ta nghe trực tiếp. Chúng ta nghe trực tiếp nó giống như mà có một cái gì nó năng lực nó xói vào trong tâm mình. Thì các thiền sư cũng vậy, các ngài nắm chặt vào, các ngài nói hiểu chăng là cái lực từ trường ngài tác. Cho mình nói: ủa tại sao mà gặp thiền sư là ngộ đạo có lý? Vì các ngài có một cái năng lực vi diệu nó tác động đến tâm mình, thì tâm mình nó tương ưng, tức là nó phá vỡ đi những cái nghiệp xấu ác đó. Thì lúc nào ông trộm nói: dường như hiểu dường như không, nhưng loại cảm thọ này cho con rất là thoải mái, rất là hạnh phúc đó. Và từ đó về sau, tên trộm ăn năn sao quy y với thiền sư Thạch Ốc và trở thành một vị thiền giả nổi tiếng. Sao là trở thành thiền sư luôn? Tôi tự thấy là ăn trộm là trở thành thiền sư cũng như mình. Phải không? Nhưng mà phải ráng tu đó. Cho nên ông nói là dường như hiểu, dường như không, nhưng mà cái loại cảm thọ này cho con rất là thoải mái, rất là tự tại, rất là an ổn hơn những cái cảm thọ khác. Tức là lúc mà thiền sư mà nắm chặt ông rồi đó, thì bao nhiêu những cái hạt giống mà xấu ác nó tiêu dung hết. Thì tức khắc ông thể nhập vào cái loại cảm thọ hạnh phúc trong nhà thiền. Cho nên cuối cùng ông ăn năn, ông quy y và ông trở thành một vị thiền giả nổi tiếng một cái thời đó, một cái thời nhà Đường. Quý tử thấy không? Cho nên vào cái thời nhà Đường là tinh thần của thiền là sáng rực nhất vào cái thời nhà Đường. Đó, đến đời nhà Tống thì nó hơi suy yếu. Đó. Cho nên trong thiền sư Trung Hoa, một hôm thiền sư Huệ Hải đến tham vấn Mã Tổ hỏi: ông đến đây làm gì? Thiền sư Huệ Hải nói: con đến cầu Phật pháp. Tổ nói: kho báu nhà mình chẳng đối ngoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Thiền sư Huệ Hải nói: cái gì là kho báu của Huệ Hải? Tổ nói: chính ngay cái ông hỏi ta là kho báu của ông, xài cả đời cũng hết. cuối cùng Ngài cũng chứng nhập luôn. Cho nên cổ đức nói là trung vô tận tạng, hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lâu đài. Nhiều khi mình nói mình tu đến cái chỗ này không còn gì hết, nhưng mà các ngài nói ông yên chí đi, trong cái kho tàng vô tận đó nó có hoa nè, có trăng nè, có lâu đài, có đầy đủ hết. Đó là diệu dụng của hành giả, diệu dụng của người tham thiền đó. Cho nên thiền sư Văn Dũng một hôm ngài đọc đến chỗ này, các ngài cảm với ngài là một bài cợi. Sau khi làm xong rồi ngài dạy chúng như thế này: hôm qua năm cũ đi, ngày nay năm mới đến. Năm cũ đi chẳng đi, năm mới đến chẳng đến. Khắp đồng đầy thước tiết, đại địa bạc mấy chồng. Người không tên không tuổi, đưa mắt nhìn bồi hồi. Có nghĩa là ngài nói là người không tên không tuổi, có một cái con người không tên không tuổi đó ở trong cái con người của chúng ta mà chúng ta không nhận được, cho nên ông này ông buồn lắm, ông đương mắt không nhìn, đúng không? Mình không nhận được thì ông buồn thôi. Mình không nhận được thì nên mình chạy theo các pháp, rồi mình giấy niệm đủ thứ chuyện đó, đau khổ dòn dập luân hồi sanh tử. Cho nên người không tên không tuổi đưa mắt nhìn bồi hồi đó. Do đó thiền sư Quyền Giác nói: hàng con Phật miệng xưng nghèo. Những người mà cái dòng thích tử á, rất là nghèo, gọi là hàng con Phật miệng xưng nghèo. Thật ấy thân nghèo, đạo chẳng nghèo. Cái thân thì nghèo thiệt nhưng mà đạo chẳng nghèo. Nghèo ắt thân thường manh áo quá, đạo ắt tâm đầy vô giá châu. Tuy rằng mang áo quá áo rách, hồi xưa các vị mà thiền tăng là gọi là bá nạp, bây giờ cũng là cơ sở vật chất đầy đủ, cho nên biết thầy ăn mặc nó cũng rất bao nhiêu. Nhưng mà cái thời mà và thượng thì xưa từ trên không mà về thường chiếu á, quý cô quý thầy mà ở cái lớp trước nói là áo quá gần 100 mảnh, nó gọi là gì? Nghèo ác thân thường manh áo quá đó. Đạo ác tâm đầy vô giá châu, vô giá châu dùng không hết. Lợi người lợi quật nào lẫn tiếp, ba thân bốn trí thể tròn đầy, tám giải sáu thân tâm ống hiệp. Chứ nghĩa cái đó là vô giá châu dùng không có hết, dùng không bao giờ hết. Lợi người nè, lợi vật nào lẫn tiếc. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy, chẳng hạn như bây giờ tôi là giàu có cách mấy, tôi bố thí cúng dường khoảng là một năm hai năm mà tôi cũng cạn kiệt, hay là mười năm mà tôi cũng cạn. Nhưng mà cái pháp này là tôi bố thí pháp cả đời đó tôi cũng hết, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng bố thí cả đời cũng hết, hòa thượng Thường Chiếu bố thí cả đời cũng hết, thầy trụ trì Trúc Lâm bố thí cả đời cũng hết luôn, bố thí pháp cả đời luôn hết, đúng không? Đó, cho nên là vô giá châu dùng không hết, lợi người lợi vật nào lẫn tiếc. Tôi nói thật luôn á, quý Phật tử thấy á, mình chưa đi tu thì chưa cái gì, nhưng mà tụi tôi mà đi tu rồi á, bây giờ nói thật luôn nha, giống như cái thùng rác. Cái chuyện mà chuyện nó đâu đâu có chuyện mình nghe họ cũng điện thoại đến mình nhờ giải quyết, mà chuyện gia đình con cái nhiều khi họ thất nghiệp giống như tôi thất nghiệp luôn à. Họ thất nghiệp họ đau khổ như thế nào mà họ nói thế, tôi cũng giống như tôi thất nghiệp vậy. Mình giống như thùng rác. Mà đây là gì? Tức là nhờ chúng ta tu, nhờ chúng ta chánh niệm tỉnh tỉnh, cho nên mình không bị các pháp nó dẫn. Cho nên lợi người lợi vật họ, ai cần cái mình sẵn sàng là chia sẻ, cho nên mình không có lẫn tiếc. Ba thân bốn trí thể tròn đầy, tức là ba thân là gì? Pháp thân, báo thân, quá thân. Bốn trí là quý Phật tử biết rồi, phải không? Tám giải sáu thông, thâm tâm ấn hiệp đó, tức là có nghĩa là giống như thiền sư Câu Chi, ngài nói là từ khi nhận được yếu chỉ của hòa thượng Thiên Long, dùng mãi không có hết, dùng suốt cả đời luôn hết. Có câu chuyện là một hôm thiền sư Câu Chi ngài ở trong thất, thì có một bà ni tên là Ni Vô Tận, bà đến ngài mời vào thất nghỉ, bà nhất định bà không chịu, bà nói nếu mà thầy bà trả lời tôi đúng một câu tôi dở đó tôi mới vào cái thất ngài uống trà, còn ngài trả lời cũng đúng là tôi không có vào thất. Mà bà nói vậy thôi chứ mà không biết trả lời cái câu gì. Thì cuối cùng ngài không biết trả lời sao, cái bà bỏ bà đi. Ngài tuổi thân ngài nói mình là ông Tăng, rồi Tăng gọi là trong kinh Phật nó là Tăng, là có thể là cứu giúp độ chúng sinh, mà bây giờ một câu trả lời cho bà đi trả lời được, cái ngài buồn, ngài khăn gói rồi lên đường. Sáng hôm nay ngày chuẩn bị ngày lên đường thì tối ngày nằm ngủ ngày gặp vị hộ pháp báo mộng, tức là hộ pháp Già Lam á, nói hòa thượng đừng đi đâu hết á, sáng nay có một vị thiền sư đến, hòa thượng nhờ chỉ dạy Thì tức khắc là cái vị thiền sư này chỉ dạy cho hòa thượng, hòa thượng đừng đi đâu hết. Thì quá trình sáng hôm nay á, thì bỗng nhiên trước cửa ngài có một vị cao tăng đến tên là thiền sư Thiên Lâm. Sau khi ngài đem cái câu chuyện đó ngài kể lại cho cái vị thiền sư đó, thì vị thiền sư đó đưa ngón tay lên thì tức khắc ngài triệt ngộ luôn, đưa một ngón tay thôi. Tức là một là tất cả chỉ là một thôi. Qua câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng là cái một này nó bao gồm hết tất cả các pháp. Quán pháp trong cái cuộc đời này chỉ có một chữ tâm là quy nạp hết tất cả. Giống như mà chăm sông chảy về biển. Rồi một hôm thiền sư Thủy Lão đến, thiền sư Mã Tổ hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, hay là thế nào là ý tổ sư Từ Tây Sang. Thiền sư Mã Tổ đáp một đạo cái ngày lộn nhà, cái ngày cười lên suốt 3 ngày. Từ đó ngày hết khổ, hết nghèo đói, hết ăn xin luôn. Bữa nào mình đến mà thầy trụ trì đây đạt cho quý Phật tử ngày mặt cái hết khổ hết nghèo luôn, đúng không? Hỏi con nghèo quá, xin thầy cho con một đồng, ngày đạt một đạt thử, phải không? Dở cái chiêu thực đó ra. Rồi thiền sư Lâm tới, thiền sư Lâm tới nói là từ khi nhận được 3 gậy của thầy xài mãi cái đời không hết. Đây tôi cởi ra quý Phật tử biết rồi, phải không? Thiền sư Hoàng Bá, thiền sư Lâm tới đến hỏi Hoàng Bá là đại ý Phật Pháp ăn mấy gậy? Ăn 3 gậy, bây giờ xài cái đợn hết đó. Rồi có một câu chuyện nữa thì tôi mới coi ở trong Tục Tạng, ở đây tôi dịch ra tôi nêu lên luôn. Một hôm tổ Bát Nhã Ba La hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma, trong đời này có loại ngọc nào chân thật không? Hồi xưa mình coi sử mình thấy cái đoạn này, nhưng mà tôi coi trong cái Tục Tạng tôi mới giật mình. Tức là một hôm tổ Bát Nhã Ba La hỏi tổ Đạt Ma, trong đời này có loại ngọc nào chân thật không? Thì tổ Đạt Ma đáp có. Hỏi ở đâu? Tổ chỉ đây. Lúc này tổ Bát Nhã Ba La mới thầm trao y bát. Hỏi ở đâu? Chỉ ở đây. Nhận được một ngọc này thì hết nghèo, hết đói, hết khổ. Đó. Thì qua cái nguyện lớn thứ 4 thì cũng hết giờ, thì mai chúng ta học tiếp. Mai đây là qua cái phần quan trọng nhất, tức là ngài dạy là nguyện lớn thứ 4: ta nguyện đời sau khi chứng đắc đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề, hoặc có những người tu theo hạnh thinh văn độc giác thì ta cũng lấy pháp đại thừa mà dạy bảo cho họ. Đó, qua cái phần nguyện lớn thứ 4 cũng rất là quan trọng. Tôi coi, tôi nghiên cứu kỹ là 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư rất là quan trọng trong đời tu của mình. Ở đây có đủ duyên là tôi lọt hết 12 đại nguyện. Thì qua cái phần hết giờ thì còn 10 phút nữa, quý Phật tử có thắc mắc gì không? Nêu lên để chúng tôi tiếp tục chia sẻ. Còn có thì chúng ta nghỉ sớm. Cho quý Phật tử về nghỉ sớm. Ở đây có ai thắc mắc gì em chia sẻ. Nếu mà quý Phật tử ngại mình về nhà thì mình chép trong tờ giấy đưa lên chúng tôi, chúng tôi chia sẻ thêm. Còn không có thôi mình nghỉ ha, không ai hỏi thì nghỉ. Ai hỏi không? Không phải không? Không mình nghỉ gì, quý Phật tử khá hết rồi đó. Tôi tự có coi mấy cái đĩa bên Úc tôi giảng chưa? Tôi giảng xong rồi tôi hỏi có ai hỏi gì không? Ai cũng giơ tay lên hết. Còn ở Việt Nam là có ai hỏi gì không? Cười, xong rồi, tu xong rồi, sướng cũng mừng, không thắc mắc. Cái ngài nói là cái người mà qua cổng rồi đó thì không cần hỏi người giữ cửa nữa. Qua cổng hỏi chi nữa? Phải không? Chẳng hạn bây giờ mình đang ở trong cổng thì mình đưa vé ra. Còn mà tu qua cổng là đưa vé chi nữa? Rồi các ngài nói sao? Người ăn no rồi đó thì không cần thức ăn ngon nữa. Thầy nói thừa rồi, thôi nghỉ thôi. Chúng ta nghỉ. Rồi, hồi hướng.